Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, khi mà đạo luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu hay còn gọi là Magnitsky Act ra đời, thì đây cũng là một tín hiệu đáng mừng với những người tranh đấu về nhân quyền trên toàn thế giới. Thưa ông Nguyễn Đình Thắng, ông nhận thấy là đạo luật này có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam ạ?
Trước hết là tôi muốn xác minh lại rằng không phải chỉ có một đạo luật được thông qua và ban hành, mà có hai đạo luật cùng được thông qua và cùng được ban hành cặp đôi với nhau. Cái luật thứ nhất là chúng tôi tạm gọi là cái luật trừng phạt các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở trên toàn thế giới. Và cái luật thứ hai đó là cái luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế. Thì hai cái luật này nó bổ sung cho nhau. Cái luật về trừng phạt đó, thì nó đề ra hai cái biện pháp trừng phạt đối với những người mà vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, tất cả các quyền mà được quốc tế công nhận đó, thì hai cái biện pháp trừng phạt ấy, và thứ nhất là từ chối không cấp visa cho nhập cảnh, đặc biệt là đối với giới chức chính quyền. Ví dụ giới chức chính quyền ở Việt Nam, nếu mà bị vào trong danh sách chế tài thì không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, kể cả vấn đề đi công tác tại Hoa Kỳ. Cái thứ hai đó là đóng băng tài sản của những cái thủ phạm ấy. Và chúng ta biết được rằng phần lớn ở các quốc gia độc tài, chính những cái kẻ mà đàn áp nhân quyền nặng nề nhất lại thường cũng là những cái người mà dính líu tới các vụ tham nhũng lớn nhất, và họ thường chuyển tài sản sang Hoa Kỳ và một số quốc gia tự do dân chủ có nền kinh tế ổn định và có sự bảo đảm. Thành ra đây là hai cái biện pháp nhắm vào một số cá nhân vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Cái điều này nó sẽ mở ra một cái cơ hội rất lớn để mà người dân trong nước trước đến giờ hoàn toàn là bị động, hoàn toàn bị khống chế, bởi vì chế độ là họ kiểm soát tất cả. Họ bày ra cái sân chơi ở trong nước, họ kiểm soát cái sân chơi ấy, họ đặt ra cái luật lệ, tức là luật chơi đó, nó đặt ra một cái sân chơi mới, đó sân chơi ở tại Hoa Kỳ. Nam phải chơi cái sân chơi đó. Cái luật chơi là do các biện pháp trừng phạt mà do chúng ta vận động thành công, thì đó là cái luật chơi, và chính chúng ta có thể trở thành trọng tài bằng cách được chỉ ra những cái thủ phạm nào đã đàn áp đi nhân quyền một cách trầm trọng để rồi bị áp dụng các biện pháp trừng phạt của luật Hoa Kỳ.
Theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới chia sẻ, thì hai đạo luật mới được ban hành đã được chính quyền của Tổng thống Obama ký chính thức có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 vừa qua rồi. Khi mà đạo luật này ra đời, thì phía nhà nước tại Việt Nam họ đã có những cái phản ứng gì hay chưa trước đạo luật này?
Hôm nay chúng tôi vừa mới gặp bên Bộ Ngoại giao thì họ cũng hỏi tôi cái câu ý hệt như vậy. Tôi nói là có lẽ họ chưa nắm vững được cái nội dung của đạo luật này đâu. Họ có thể họ nghe phanh phanh, có thể họ đọc những cái bài báo mà chúng tôi viết, và tôi cũng nói thẳng với lại Bộ Ngoại giao rằng chúng tôi cũng đang cố gắng để mà hướng dẫn giáo dục cho các giới chức chính quyền Việt Nam hiểu cái nội dung và cái tác dụng của cái đạo luật này để mà họ lường trước. Bởi vì chúng ta biết rằng, chúng tôi biết rất rõ rằng rất nhiều các giới chức cao cấp ở Việt Nam, trong cái giới lãnh đạo, đã chuyển tài sản sang Mỹ, đã đưa vợ con sang Mỹ để mà du học và ở lại và làm cái đầu cầu để mà chuyển của sang bên này, của chìm của nổi. Và họ ở trong cái thế cá nằm trên thớt. Nếu như họ vi phạm nhân quyền mà chúng ta truy ra được thì họ sẽ bị đe dọa đến trực tiếp đến chính cái lợi ích của gia đình họ, của cá nhân họ. Thế nên tôi tin rằng từ nay trở đi khi cái đạo luật này sẽ được vào nhất cử nhất động của chúng ta ngoài này, sẽ được cái sự chú ý đặc biệt từ những cái giới chức chính quyền Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới chia sẻ một cái khía cạnh rất là quan trọng của đạo luật này, đó là việc đóng băng tài sản mà những cái giới chức cầm quyền mà tham nhũng ở Việt Nam đang còn tẩu tán chuyển ra nước ngoài. Vậy thì ở cái khía cạnh đó là họ bị cấm nhập cảnh, thì việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào về mặt ngoại giao khi mà chúng ta đặt ra một giả thiết là một cái quan chức nào đó của Việt Nam được mời đến Hoa Kỳ nhưng cuối cùng người này lại nằm trong danh sách tham nhũng và bị cấm nhập cảnh?
Trong cái trường hợp đó, thường thường bên Bộ Ngoại giao và Bạch Ốc họ tránh, họ không mời những cái nhân vật ấy. Nếu mà đối đế lắm phải mời, ví dụ như ông chủ tịch nước mà bị ở trong cái danh sách cấm vào Hoa Kỳ và bắt buộc phải mời ông chủ tịch nước đến để mà dự một cái hội nghị nào đó, thì tổng thống phải làm một cái đặc miễn, phải giải thích cho quốc hội tại sao lại đặc miễn như vậy, lý do nào, dựa trên cơ sở căn bản nào để mà đặc miễn. Thì bất luận là có đặc miễn hay không, thì tự dưng một cái nhân vật cao cấp trong giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam sẽ bị ở cái thế coi như là ở trong cái sổ bìa đen của những kẻ vi phạm nhân quyền cái trầm trọng, thì có được đặc miễn thì cũng không có gì vẻ vang hết, coi như có cái sự tì vết. Đây là một cái đòn tâm lý rất là quan trọng. Nhà làm luật Hoa Kỳ đó, quốc hội thông qua cái luật này đó, họ đã biết trước, họ đã có kinh nghiệm, họ biết rằng phần lớn những cái người mà đàn áp nhân quyền cũng là những người dính líu đến tham nhũng, và cũng là những người tìm cái đường chuyển của ra ngoài để mai sau này có biến động gì thì hạ cánh an toàn. Thành ra Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa răng ra một cái sợi dây thòng lọng đối với những cá nhân này.
Thưa, theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tìm hiểu và quan sát thì danh sách gọi là danh sách đen của Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, họ có công bố cái danh sách này ra công chúng hay không ạ?
Họ phải nộp cho Quốc hội, và Quốc hội cho phép, trong cái luật cho phép rằng họ giữ kín các cái hồ sơ tên tuổi nếu mà cần thiết, nhưng mà Quốc hội phải biết, tức là không phổ biến ra ngoài. Tuy nhiên chúng ta có thể biết được lý do đó là không tự dưng mà Quốc hội có được cái danh sách, không tự dưng mà Bộ Ngoại giao có được cái danh sách và biết là ai là vi phạm, mà chính người Việt trong và ngoài nước phải làm việc rất chặt chẽ với nhau để mà truy ra thủ phạm ở đằng sau các cái vụ đàn áp. Không phải chỉ là những thủ phạm trực tiếp, tức là những công an cấp thấp để đi đánh đập người ta, bắt bớ người ta, mà phải truy dần lên, tức là leo thang lên cấp cao hơn và cao hơn nữa, rồi tới cái mức mà gọi là những người có tóc đó, tức là những người có cơ hội đi sang Mỹ công du tài chính để gửi thân nhân sang Mỹ du học và có tiền của để giấu ở tại Mỹ, chúng ta mới thực sự là răn mặt được những cái người, răn đe được những cái giới chức mà nắm quyền, họ ở đằng sau các cái lệnh, ở đằng sau các chính sách đàn áp người dân để mà gửi cái danh sách lên cho tổng thống. Hoa Kỳ là đi qua Quốc hội hoặc là đi qua cái bộ phận dân chủ nhân quyền và lao động của Bộ Ngoại giao và gửi lên cho tổng thống, thì tổng thống 120 ngày để phải trả lời, không thể để trễ hơn, rằng có làm cái gì hay không đối với lại những cái hồ sơ mà Quốc hội nộp hoặc là bên cái bộ phận dân chủ nhân quyền lao động của Bộ Ngoại giao gửi lên cho họ. Và chính chúng ta người cung cấp, chúng ta biết được rằng, đoán biết được rằng đó là những ai.
Đây là một trong những cái chữ ký cuối cùng trước khi rời Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Obama dành cho một sắc lệnh về nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Nhưng mà nhiều người họ cũng lo ngại đó là một khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ổng lên nhiệm chức thì có thể là cái đạo luật này sẽ trở thành giấy vụn.
À không, cái luật này không phải là do Tổng thống Obama ký ra, nó không phải là sắc lệnh của Tổng thống, của hành pháp, mà đây là cái luật của lập pháp, là Quốc hội họ đã thông qua và nó đã được thông qua ở cái đa số là tuyệt đối, thành ra không cách nào mà Tổng thống không ký ban hành thành luật được hết này, không thể phủ quyết nó được. Một khi đã thành luật thì bất luận là đời Tổng thống nào cũng phải thi hành. Thì đây rõ ràng là một cái công lao mà do những người Việt ở tại Hoa Kỳ đóng góp rất nhiều, chưa kể là một số thân hữu của chúng tôi ở từ Canada, ở Pháp, ở Đức cũng đã tham gia cái cuộc vận động này. Nếu chúng ta không vận động thì chúng ta không có ngày hôm nay. Cái điều này cho thấy rằng chúng ta có thể tự tin ở cái sức mạnh của chúng ta ngoài này là công dân của Hoa Kỳ và của các quốc gia tự do dân chủ mà chính quyền Việt Nam đang cầu cạnh. Cái bước thứ hai đó là chúng ta cần phải đẩy cái luật tương tự như vậy, không riêng ở tại Hoa Kỳ mà ở tại Canada, ở tại Đức, ở tại Pháp, ở tại Anh, vân vân. Và nó có chiều hướng rằng nhiều quốc gia sẽ bắt chước theo Hoa Kỳ để có những cái biện pháp trừng phạt đích danh cá nhân đương sự của những thủ phạm. Đối với đồng bào trong nước thì tôi nghĩ rằng và tôi kêu gọi rằng cần phải phát triển cái khả năng của mình, cái nội lực của mình để tự bảo vệ lẫn nhau và sẵn sàng để báo cáo các cái vi phạm một cách chi tiết tỉ mỉ, đúng cái thủ tục của quốc tế, đúng cái tiêu chuẩn của quốc tế, và trong đó mỗi vụ vi phạm đó phải truy ra cho kỳ được những thủ phạm ở đằng sau các cuộc đàn áp ấy, thì lúc đó chúng ta mới khai thác và tận dụng được một cái phương tiện, một cái biện pháp, một cái khí cụ hiện nay nó đang nằm ở sẵn sàng để chúng ta khai dụng. Nếu chúng ta không đủ lực để khai dụng thì sẽ không có gì thay đổi hết.
Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành cho đài SBS Radio cuộc phỏng vấn này ạ.